Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giáo hội trước những phong ba bão táp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi lên án các vụ bạo hành chống phụ nữ. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhóm tại Geneva từ mùng 8 tháng 6 đến mùng 6 tháng 7 hôm qua, Đức Tổng giám mục Tomasi đã lên tiếng chống lại tình trạng những người bạo hành phụ nữ mà không bị luật pháp trừng phạt. Ngài cũng phê bình các quy luật văn hóa và xã hội dung thứ những hành vi kỳ thị phụ nữ và không chống lại các hành vi bạo hành như vậy. Đức Tổng giám mục Tomasi đặc biệt lên án nạn sát hại trẻ nữ và việc chọn lựa phá thai tùy theo phái tính của thai nhi. Ngài nhắc lại phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ, đồng thời kêu gọi xóa bỏ mọi sự kỳ thị và bạo hành chống lại nữ giới. Vì đại diện Tòa Thánh nhắc đến những biến chuyển chính trị như mùa xuân Ả Rập tại Trung Đông và Bắc Phi, thường kéo theo bạo lực và tình trạng bấp bênh. Những tình trạng này có nguy cơ kéo theo những thái độ đặc biệt gây hấn đối với những nhóm ít được xã hội bảo vệ như trường hợp các phụ nữ.
Nairobi, các giám mục Kenya kêu gọi chính phủ nước này tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ các thánh đường sau vụ khủng bố tấn công hai nhà thờ hôm Chúa Nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, làm cho 17 người chết và hơn 50 người bị thương. Hai cuộc tấn công xảy ra đồng thời tại nhà thờ chính tòa Đức Bà An Ủi và nhà thờ Tin Lành nội địa Phi Châu ở thành phố Garissa thuộc miền Bắc Kenya. Thông cáo công bố hôm 2 tháng 7 với chữ ký của Đức Hồng Y John Njue, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, khẳng định rằng những hành vi bạo lực không thể biện minh ấy tiếp tục đốn ngã những người dân Kenya, kể cả phụ nữ và trẻ em, không những làm cho những sinh mạng vô tội bị mất mát, nhưng còn tạo nên cảm tưởng bất an nơi các tín hữu Kitô và mọi người dân Kenya yêu chuộng hòa bình. Các giám mục Kenya xác tín rằng những vụ tấn công khủng bố như thế không phải là thành phần của một cuộc chiến tranh tôn giáo, cho dù chúng nhắm vào các cộng đồng Kitô. Các vị nói, chúng tôi kêu gọi mọi người dân Kenya hãy hoạt động để thăng tiến cuộc sống chung hòa bình. Chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền điều tra kỹ lưỡng về những vụ tấn công này, thẩm định tình trạng an ninh của đất nước và đề ra các biện pháp bảo đảm an ninh cho mọi người dân Kenya.
Mặt khác, cộng đoàn Hồi giáo ở miền Garissa dấn thân bảo vệ các thánh đường Kitô qua những nhóm thiện nguyện. Ông Adam Wachu, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao của người Hồi giáo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Liên tôn của Kenya tuyên bố như trên vài ngày sau vụ khủng bố chống các thánh đường Kitô tại đây. Theo đài phát thanh Kenya gọi tắt là KBC, quyết định của ông Wachu có liên quan tới ý tưởng những kẻ khủng bố muốn tạo nên một cuộc xung đột giữa người Hồi giáo chiếm đa số và các tín hữu Kitô thiểu số tại vùng này giáp giới với Somalia. Theo đài KBC, một thủ lãnh nhóm Al-Shabaab Somali tự nhận là thủ phạm vụ tấn công. Nhóm này cho biết sẽ tiếp tục các cuộc khủng bố nếu chính phủ Kenya không ngưng các cuộc tấn công ở miền nam Somalia để ủng hộ chính phủ ở thủ đô Mogadishu. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, chính phủ Kenya đã triệu tập một cuộc họp các vị lãnh đạo Hồi giáo và nhiều hệ phái Kitô gồm Công giáo và Tin lành. Hội nghị đã đồng thanh lên án vụ khủng bố.
Roma trong những ngày này, khóa học quốc tế lần thứ 22 dành cho các nhà đào tạo tại chủng viện đang tiến hành tại Học viện Giáo hoàng Quốc tế Đức Maria Mẹ Giáo hội của con đường Tân Dự Tòng ở Roma. Tổng cộng cho đến nay đã có 1.490 linh mục đến từ 96 quốc gia và 672 giáo phận tham dự các khóa huấn luyện này. Khóa huấn luyện thứ 22 hiện nay có 56 linh mục tham dự viên đến từ 33 nước và 53 giáo phận. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã đến thuyết trình hôm 3 tháng 7 vừa qua và kêu gọi tăng cường sứ mạng giáo dục của giáo hội.
Washington, các giáo phận trên toàn nước Mỹ đã kết thúc 2 tuần lễ cầu nguyện, học hỏi và hoạt động công khai bênh vực tự do tôn giáo. Trong 2 tuần từ ngày 21 tháng 6 đến 4 tháng 7, các tín hữu công giáo tại nhiều nơi ở Mỹ đã tham dự thánh lễ, các buổi cầu nguyện, giờ thánh, các buổi học hỏi và meeting để ủng hộ việc bảo vệ khoản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ về tự do tôn giáo, chống lại toan tính của chính phủ do Tổng thống Obama điều khiển, làm suy yếu tự do này qua luật ép buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trái với giáo huấn luân lý. Chiến dịch 2 tuần lễ đã bắt đầu với thánh lễ ngày 21 tháng 6, áp lễ kính thánh John Fisher và Thomas More tại Vương cung Thánh đường Đền Thánh Quốc gia ở Baltimore do Đức Tổng giám mục sở tại William Lowry chủ sự. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Chiến dịch kết thúc với thánh lễ hôm 4 tháng 7, cũng là ngày độc lập của Hoa Kỳ tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington. Trong 2 tuần lễ, nhiều sinh hoạt đa diện đã được tổ chức tại các giáo phận trên toàn quốc, kể cả các buổi tĩnh tâm, thuyết trình, hội thảo, tuần hành và cầu nguyện.
Thành phố Panama, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, chống đại sáng kiến cho tự do sử dụng ma túy. Hiện nay tại Mỹ Châu Latin đang có cuộc tranh luận về ma túy và có những người cổ võ việc cho tự do sử dụng. Lên tiếng hôm 4 tháng 7 vừa qua bên lề buổi trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự tại thành phố Panama, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, dòng Don Bosco và cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế nói, tôi tin rằng không thể hợp thức hóa việc sử dụng những gì chống lại sự sống và ma túy hủy hoại sự sống. Thiên Chúa đã dạy con người đừng giết người, vì thế luật pháp phải bảo vệ sự sống, chứ không được tước bỏ sự sống. Nhiều chính phủ tại Mỹ Châu Latin cũng đồng ý với nhận định đó. Cả giải thưởng mang tên Tổng thống Guatemala, ông Otto Perez Molina, cũng chứng tỏ sáng kiến hợp thức hóa việc sử dụng ma túy là một con đường sai lầm. Đức Hồng Y Rodriguez được Đại học Santa Maria La Antigua ở Panama trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về những dấn thân chống lại nạn nghèo đói.
Kiev, hầu hết các giáo hội Kitô ở Cộng hòa Ukraine phê bình dự luật mới được Quốc hội nước này thông qua, đề cao vai trò của tiếng Nga. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua gửi Tổng thống Viktor Yanukovych, các vị lãnh đạo nhiều tôn giáo ở Ukraine kêu gọi Tổng thống hãy dùng quyền phủ quyết dự luật này vì nó sẽ dẫn tới những xung đột rất lớn, làm băng hoại đất nước. Trong số những vị ký tên vào tuyên ngôn chung có Đức Thượng Phụ Filaret, giáo chủ chính thống Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Svatoslav Chepchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Ngoài ra có các đại diện của giáo hội công giáo Latin, Tin Lành và Hồi giáo. Dự luật được Quốc hội Ukraine thông qua hôm 3 tháng 7 cho phép các công dân được quyền dùng tiếng Nga hoặc các ngôn ngữ thiểu số để liên hệ với chính quyền, nếu ngôn ngữ này là tiếng được phổ biến rộng rãi trong vùng liên hệ. Đảng của Tổng thống Yanukovych có xu hướng thân Nga trong cuộc danh cử đã hứa ban hành luật này, trong khi đó các chính trị gia đối lập thì mạnh mẽ phản đối dự luật. Tiếng Nga trong thực tế trở thành ngôn ngữ thứ hai tại miền Đông và miền Nam Ukraine. Trước khi Quốc hội bỏ phiếu về dự luật, Đức Tổng giám mục Shevchuk và các vị lãnh đạo tôn giáo khác đã cảnh giác Quốc hội đừng đề cao tiếng Nga vì dự luật này sẽ làm thương tổn tiếng Ukraine.
Luzerne, Trong năm 2001, ngân khoản lạc quyên của chiến dịch mùa chay do Giáo hội Công giáo phát động tại Thụy Sĩ có phần gia tăng với hơn 20 triệu quan để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo. Theo phúc trình thường niên công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua tại thành phố Lucerne, số tiền các cá nhân tín hữu hỗ trợ chiến dịch mùa chay gia tăng, nhưng số tiền các tín hữu qua đời để lại gia tài, cũng như tài trợ của chính quyền thì giảm bớt. Trong ngân khoản gần 21 triệu quan thu được, tương đương với 21 triệu Mỹ Kim, chiến dịch mùa chay dành 10% cho chi phí hành chánh và nhân viên, 90% để tài trợ 386 dự án trong năm ngoái, trong số này có 119 dự án tại Phi Châu với gần 3 triệu 400 ngàn quan, 90 dự án tại Mỹ Châu Latin với gần 3 triệu quan và 82 dự án tại Á Châu với gần 2,9 triệu quan.
Vatican. Hơn 50% các hội đồng giám mục trên thế giới đã đệ trình Bộ Giáo lý Đức tin các đường hướng chỉ đạo chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức ông Charles Scicluna, người Manta, trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức tin đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Người San Jesus xuất bản hôm 6 tháng 7 vừa qua ở Roma. Bộ Giáo lý Đức tin đã yêu cầu các hội đồng giám mục trên thế giới soạn thảo và đệ trình những đường hướng chỉ đạo vừa nói, hạn chót là cuối tháng 5 vừa qua. Bộ sẽ cứu xét sau mùa hè này. Đức ông Scicluna cho biết, đối với những hội đồng giám mục chưa đệ trình thì Bộ đang gửi thư nhắc nhở thi hành. Đa số các hội đồng giám mục trả lời thuộc về thế giới Anglo-Saxon, nhưng cũng có các hội đồng giám mục từ Âu Châu, Á Châu và Mỹ Latin. Bộ Giáo lý Đức tin cần ít là một năm trời để thẩm định các đường hướng chỉ đạo do các hội đồng giám mục gửi về.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, mạnh mẽ bác bỏ tin của tuần báo Panorama ở Italia cho rằng một thổng y có con. Tuyên bố với giới báo chí hôm qua mùng 6 tháng 7, cha Lombardi nói, Phủ quốc vụ khanh tòa thánh minh xác rằng những lời quả quyết do một bài báo loan tải liên quan đến điều gọi là một thổng y đứng đầu một trong các cơ quan tài chánh của tòa thánh có con, hiển nhiên là hoàn toàn sai và không đúng sự thật. Những lời quả quyết như thế cũng như những điều không đúng trong bài báo có tính chất vu khống và đi ra ngoài những giới hạn hợp pháp của quyền thông tin. Phủ quốc vụ khanh tòa thánh dành mọi sáng kiến thích hợp để bảo vệ quyền của những người liên hệ. Luật sư sẽ quyết định xem đâu là điều cần làm đối với tuần báo, nhưng không thể bỏ qua không trả lời về sự vu khống thuộc loại như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như vậy nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Tại một vùng của nước Pháp, dân chúng có tập tục rất lạ. Đó là vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, khi hồi chuông đầu tiên của nhà thờ vang lên, tất cả mọi người đều trỗi dậy, chạy ra giếng làng để rửa mắt với dòng nước mát lạnh. nhiều bạn trẻ không hiểu vì sao lại chảy ra giếng rửa mắt, trong khi ngày nay gia đình nào cũng có các vòi nước trong nhà. Lúc ấy, các vị bô lão mới giải thích, đó là hình thức cầu nguyện bằng hành động. Qua đó, dân làng cầu xin Thiên Chúa ban cho họ đôi mắt đức tin mới, để họ thấy Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện sống đồng giữa họ. Với con mắt định kiến, thiện cận và hẹp hòi, những người đồng hương với Chúa Giêsu đã không nhận ra khuôn mặt thật của Ngài. Họ không tin Chúa là một tiên tri, lại càng không thể tin Ngài là đấng cứu thế. Và chắc chắn, họ chẳng ngờ mình là người đồng hương với con Thiên Chúa. Chính lòng ghen tị là một trong những nguyên nhân khiến các tiên tri không được kính trọng ở quê hương mình. Họ không tin vì họ chỉ nhìn thấy quá khứ rất đỗi bình thường của Ngài. Họ không tin vì họ chỉ nhìn thấy hiện tại của Ngài không một chút hào quang. Họ không tin vì họ chỉ nhìn thấy nơi Ngài một bác thờ mộc rất mực âm thầm, khiêm tốn. Chính vì không tin nên họ đã không thấy. Thấy đây là thấy toàn vẹn khuôn mặt của Ngài. Thấy đây là thấy Ngài bằng cái nhìn luôn đổi mới. Thấy đây là thấy với con mắt của đức tin. Cho dù Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài phải bó tay trước sự cứng lòng của con người. Ngài đã trở nên bất lực trước những kẻ thiếu niềm tin. Và quả thật, Ngài không thể làm được phép lạ nào tại quê hương mình. Thế mới biết, con người có khả năng cản trở Thiên Chúa, con người có toàn quyền từ chối quà tặng của Ngài. Nếu phép lạ là quà tặng của Thiên Chúa, cần được đón nhận với niềm tin, thì chính niềm tin là ân huệ của Ngài, chỉ có thể nhận được với lời cầu nguyện. Cần phải cầu nguyện để có niềm tin. Nhà bác học kim triết gia Pascal đã nói, để có niềm tin, con người phải quỳ gối cầu xin. Chúng ta nghĩ là chúng ta biết Chúa Giêsu, Ngài là một phần của cuộc sống của chúng ta. Đối với những người không tin, thì chúng ta ở cùng làng với Ngài. Chúng ta thường tiếp xúc với Ngài. Có lúc, sự quen thuộc với Ngài làm cho chúng ta mệt mỏi. Việc đọc tin mừng làm phiền chúng ta. Đó là sự quá quen thuộc. Sự thất vọng của Chúa Giêsu tại Nazareth phải tác động chúng ta một cách sâu xa. Ngài ngạc nhiên thấy họ kém tin đến thế. Lạy Chúa, con rất muốn không làm Chúa thất vọng. Khi chúng ta mở sách tin mừng với lòng khao khát biết Chúa Giêsu hơn, thì chúng ta sẽ phát hiện ra những chân trời của ba quê hương của Ngài. Ngài thuộc về Nazareth, phải, nhưng Ngài cũng thuộc về Chúa Ba Ngôi. Và bây giờ là thuộc về sự phục sinh. Ngài ở cùng Thiên Chúa và Ngài ở với mọi người. Khi chúng ta ở gần Ngài, sự qua lại này giữa Thiên Chúa và con người đôi khi làm cho chúng ta chóng mặt. Bởi đâu Ngài được như vậy? Chúng ta thoáng thấy rằng tin vào Ngài là một chặng đường đầy khó khăn, nhưng chúng ta sẽ được thoải mái hơn trên con đường nào. Lạy Chúa, còn bao nhiêu việc lạ lùng Chúa muốn làm cho đời chúng con. Xin Chúa hãy ban thêm niềm tin cho chúng con, để nhờ đó Chúa được tự do thực hiện những kỳ công của Ngài. Xin giúp chúng con cùng biết gieo niềm tin trong lòng mọi người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, từ mùng 2 tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc tế về các dịch vụ buôn bán vũ khí đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Trong diễn văn khai mạc, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói, trong quá khứ chúng ta đã đạt được nhiều thành quả về các loại vũ khí giết người hàng loạt, nhưng cộng đồng thế giới lại thờ ơ đối với các loại vũ khí cổ điển. Các vũ khí hạt nhân chiếm những cột báo chính gây tiếng vang lớn, trong khi các vũ khí cổ điển không được chú ý nhiều, nhưng lại giết bao nhiêu mạng người mỗi ngày. Theo các quan sát viên, hội nghị tại New York hiện nay là một giai đoạn nền tảng trong tiến trình đi đến một thỏa ước quốc tế về buôn bán vũ khí. Hội nghị sẽ kéo dài cho đến ngày 27 tháng 7 tới đây. Trong thời gian này, đại diện của 193 quốc gia trên toàn trái đất sẽ bàn thảo thương thuyết về tài liệu được xã hội dân sự xem như là căn bản để kiểm soát các cuộc buôn bán vũ khí với những luật lệ sáng sủa và được mọi người chấp nhận. Thống kê cho thấy, cứ mỗi phút đồng hồ thì có một người chết vì súng đạn. Thế nhưng Hoa Kỳ không chịu đưa vào thỏa ước này điều khoản liên hệ đến việc buôn bán đạn dược. Còn Nga và Trung Cộng thì làm áp lực để ngăn chặn các điều khoản liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Maurizio Simoncelli thuộc Tổ chức Tài giảm Vũ khí nhận định rằng người ta chờ đợi nhiều nơi hội nghị này bởi vì đây là lần đầu tiên một thỏa ước quốc tế về buôn bán vũ khí được đưa ra bàn thảo trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, và đây đã là một thành quả tốt đẹp rồi. Từ trước đến nay, thế giới đứng trước cảnh hỗn quân hỗn quan trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Mỗi quốc gia có luật riêng với các thứ luật lệ riêng từ chỗ sản xuất, kiểm soát rồi bán ra ngoài. Ai là người được phép sản xuất, ai là có thẩm quyền kiểm soát, ai làm trung gian. Mỗi nước một khác. Một số quốc gia có luật lệ tạm được nhưng nhiều nước khác thì hỗn độn. Có một thỏa ước chính xác được cộng đồng quốc tế chấp thuận thì sẽ giúp chúng ta tránh bán vũ khí cho các chế độ độc tài, không tôn trọng nhân quyền, các nước đang có chiến tranh hay là các băng đảng vũ trang gây hấn. Tin tức những ngày vừa qua cũng cho biết là hôm 4 tháng 7, Thụy Sĩ đã tuyên bố ngưng mọi giấy phép cho xuất khẩu vũ khí và đạn dược sang các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất trong thời gian chờ đợi làm sáng tỏ việc các lựu đạn tay của Thụy Sĩ được dùng trong các vụ tấn kích ở Syria. Chủ nhật tuần trước, báo Sonntag Zeitung, nhật báo chủ nhật xuất bản ở Thụy Sĩ, đã tố giác với hình ảnh chứng minh là các trái lựu đạn do Thụy Sĩ xuất cảng đã được dùng trong các vụ xung đột ở Syria. Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho biết là trái lựu đạn được chụp hình đăng trên báo nằm trong số 225.162 lựu đạn do xưởng sản xuất Ruak của Thụy Sĩ bán cho các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất hồi năm 2003, tuy rằng không thể chứng minh là trái lựu đạn này được chụp ở đâu. Báo Sonntag Zeitung thì nói là tại thị trấn Maria bên Syria.
Học viện Công nhân viên Tương trợ Xã hội Tây Ban Nha vừa lên tiếng báo động trước sự kiện không còn ngân khoản để đối đầu với những tình trạng khẩn trương ngày càng gia tăng tại đây. Những vụ cắt ngân khoản trợ giúp xã hội, nhất là trong lĩnh vực giúp trả tiền thuê nhà hay cung cấp thực phẩm cho người nghèo, và tình trạng thiếu hụt trong hệ thống tương trợ xã hội tại Tây Ban Nha hiện nay đang đe dọa người nghèo tại nước này, trong khi con số người cần được giúp đỡ tăng vọt. Điển hình là tình trạng của một người thất nghiệp nghèo sống tại vùng ngoại ô thủ đô Madrid. Lần đầu tiên, ông bị chính quyền từ chối không cho trợ cấp mua sách vở cho hai người con đang tuổi đến trường. Ông không biết phải làm sao vì trợ cấp thất nghiệp cũng sắp hết. Đây không phải là trường hợp hy hữu. Mỗi ngày có đến trên 5.000 đơn xin trợ cấp được gửi đến tay các cơ quan cứu trợ, phần lớn được xếp vào danh sách chờ đợi, có khi kéo dài hàng mấy tháng. Ông Gabriel, phụ trách một nhà cơm bác ái ở khu xóm nghèo El Pozo, nói, cách đây 2 năm, nhà cơm của tôi dọn 25 phần cơm mỗi ngày, bây giờ lên tới 125 phần. Con số gia tăng này là do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện hành. Rất nhiều người tưởng đã tự lập tự cường được, nhưng lại bị sa thải, mất việc và phải trở về sống chung với gia đình. Tổ chức Caritas công bố báo cáo cho biết là trong năm ngoái, số người xin cứu trợ nhu yếu phẩm cấp thời đã tăng trên 15%.
Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm mùng 5 tháng 7 vừa qua, cuộc chiến chống nạn thiếu dinh dưỡng trẻ em đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm qua, tuy nhiên vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn do Liên Hợp Quốc đề ra hồi đầu ngàn năm mới, tức là giảm một nửa tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng trong vòng năm 2015 tới đây. tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet đã công bố kết quả một cuộc điều tra về nhân chủng học, chứng tỏ rằng mục tiêu của Liên Hợp Quốc chỉ có thể đạt đến được tại 61 trên 141 quốc gia được cứu xét. Dựa trên nền tảng dinh dưỡng có liên hệ chặt chẽ tới sự phát triển thân xác của trẻ em, cuộc nghiên cứu nói trên cho thấy vẫn còn 29,9% trẻ em dưới 5 tuổi, tức là khoảng 314 triệu em, không được phát triển đầy đủ vì thiếu dinh dưỡng, so với 47,2% hồi năm 1985. Tại Mỹ Châu Latin và Nam Á, nhiều tiến bộ đã đạt được, nhưng tại những vùng như Phi Châu, Nam Sahara và Đại Dương Châu, thì tình hình lại trở nên đồi tệ hơn. Giáo sư Maji Exati, một trong các chuyên gia soạn thảo nghiên cứu nói trên, tuyên bố, vẫn còn quá nhiều trẻ em không được ăn uống đầy đủ hay là bị bệnh tật. Ông kêu gọi phát triển một chính sách kinh tế có thể chịu đựng được và quân bình hơn để giúp những nông dân nghèo chống lại sự thiếu dinh dưỡng. Nhưng trong một bài bình luận, bà Penny Gordon Larson nhận xét rằng, một số quốc gia vùng Mỹ Châu Latin và đảo Caribe đã từng chiến đấu hữu hiệu chống nạn thiếu dinh dưỡng trước đây, nhưng hiện đang phải đối đầu với hiện tượng trẻ mập phì gia tăng.
Cũng liên quan đến các mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra hồi đầu ngàn năm mới, trong tuần qua một báo cáo đã được công bố, trong đó Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng nạn nghèo khổ có giảm thiểu trên toàn trái đất, nhưng nạn đói hình như vẫn tiếp tục gia tăng. Đây là điều xem ra thật mâu thuẫn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư kinh tế Ricardo Moro nhận xét rằng, trước hết phải hiểu thế nào là nghèo đói. Quan niệm nghèo đói thường được hiểu là không có tiền, nhưng trên thực tế không đơn giản là như thế. Tiêu chuẩn định nghĩa nghèo đói được tác thực tại Kinh tế Tài chánh Thế giới lấy làm mẫu mực hiện nay là mức lợi tức 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày. Nếu chỉ xét theo tiêu chuẩn này được đề ra hồi đầu thập niên 90, thì ngày nay con số người chỉ sống còn với lợi tức này thật sự sút giảm nhiều, và đây là điều đáng mừng. Thế nhưng, giá trị sức mua sắm của 1,25 Mỹ Kim hồi năm 1990 không phải là giá trị mua sắm năm 2012 nữa. Nói khác đi, ngày nay có nhiều người sống với 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày, nhưng không phải vì thế mà họ ít bị đói hơn. Và theo giáo sư Moro, hiện tượng nghèo đói giảm sút này có liên hệ trực tiếp đến các quốc gia đang trên đường phát triển như là Trung Quốc, Brazil và một số quốc gia Mỹ Latin.
Trong tuần qua, Hiệp hội Truyền sinh Âu Châu cho biết là khoảng 5 triệu trẻ em đã được chào đời trên toàn thế giới kể từ năm 1978 bằng phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Năm 1978 là năm bé gái Louise Brown, cô bé đầu tiên được thụ thai trong ống nghiệm, chào đời bên Anh Quốc. Phương pháp này thường được gọi tắt là FIP, đã giúp ít nhất 350 trẻ em chào đời mỗi năm, tức là khoảng 0,3% tổng số trẻ em sinh ra trên toàn thế giới. Buổi đầu phương pháp thụ thai trong ống nghiệm đã bị phê bình mạnh mẽ, nhưng về sau với những tiêu chuẩn luân lý đạo đức chặt chẽ đã giúp nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn được sinh con. Theo hội nghị quốc tế nhóm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong những ngày qua về đề tài này thì hiện nay gần 1,5 triệu vụ thụ thai trong ống nghiệm được thực hiện mỗi năm trên khắp thế giới.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giáo hội trước những phong ba bão táp.
Kính thưa quý vị thính giả, từ 4 ngày nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đi nghỉ hè tại Castel Gandolfo, một cảnh trí tươi đẹp mát mẻ, nhìn xuống hồ Albano. Đây là lần thứ hai Ngài trải qua trọn mùa hè tại đây, thay vì đi nghỉ một phần trên miền núi phía bắc Italia. Tuy đi nghỉ và ngưng các buổi tiếp kiến cũng như nhiều sinh hoạt khác, nhưng chắc chắn với tâm hồn mục tử, Ngài không thể không quan tâm tới những điểm nóng trong giáo hội. Nói chung, giáo hội ở đâu cũng có những thánh giá và phải chiến đấu. Tại Trung Quốc, những ngày này có dự án nhà nước Bắc Kinh cho tiến hành thêm một vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp, không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, cụ thể là cho linh mục Giuse Nhạc Phúc Xanh tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Sự kiện này khiến Bộ Truyền giáo đã phải ra thông cáo, cảnh cáo linh mục Nhạc cũng như các giám mục tay sai của nhà nước và các vị dập dình nửa nạc nửa mỡ. Thông cáo của Bộ Truyền giáo khẳng định rằng, việc truyền chức giám mục ở Cáp Nhĩ Tân đã được đề ra một cách đơn phương và sẽ tạo nên chia rẽ sâu xé và căng thẳng trong cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc. Cộng đồng Công giáo tại Cáp Nhĩ Tân không muốn một cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Sự sinh tồn và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì không thể tiến hành những cuộc truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn trước đó của Đức Thánh Cha. Bộ cũng nhắc lại khoản giáo luật số 1382, theo đó, người chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và cả những giám mục tham dự cuộc tấn phong đều bị vạ tuyệt thông tức khắc. Đó là chuyện bên Đông. Sang đến Hoa Kỳ, quốc gia có khoản đầu trong hiến pháp đề cao tự do tôn giáo, nhưng chính phủ của Tổng thống Obama, một số quan tòa và các chính quyền tiểu bang đang đề ra những quyết định vi phạm tự do lương tâm của các tín hữu, đòi các tổ chức của các tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Hoặc đòi các tổ chức tôn giáo phải giúp nhận con nuôi cho các cặp đồng phái thì mới được chính phủ tài trợ v.v. Trở lại thế giới Tây Phương, nạn tục hóa lan tràn, người ta tìm cách gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội, đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư và loại bỏ các biểu tượng tôn giáo ra khỏi những nơi công cộng. Và tại thủ đô giáo hội, sóng gió trong thời gian qua như đổ ập xuống trung ương tòa thánh với vụ Vatilic, các tài liệu mật bị đánh cắp và phổ biến, tạo nên những hình ảnh lệch lạc về giáo hội, với những cuộc tấn kích bất công chống lại các vị lãnh đạo tại tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, khiến Đức Thánh Cha phải lên tiếng bênh vực. Trong bối cảnh này, những lời Đức Thánh Cha nói trong bài giảng lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua có một sức soi sáng và nâng đỡ đặc biệt. Thực vậy, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng kể lại cuộc tuyên xưng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu là Đức Mêsia và là Con Thiên Chúa, và Chúa tỏ lộ cho Phêrô sứ mạng trở thành đá tảng, là nền tảng hữu hình, trên đó toàn thể tòa nhà thiêng liêng của giáo hội được xây dựng. Nhưng ngày sau đó, Chúa tiên báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúa báo trước con đường khổ giá mà các môn đệ cũng phải đi qua nếu muốn cùng Ngài tiến vào vinh quang phục sinh. Chúa cũng hứa với Phêrô, các cửa hỏa ngục, nghĩa là những quyền lực của sự ác, cũng không thể thắng nổi giáo hội được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nhận xét, lời Chúa hứa với Phêrô liên hệ tới tương lai của giáo hội, tương lai của cộng đồng mới được Chúa Giêsu Kitô thiết lập và kéo dài trong mọi thời gian, vượt lên trên cuộc sống của chính Phêrô. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội không phải là một cộng đoàn những người chọn hảo, nhưng là những người tội lỗi phải nhìn nhận mình cần tình thương của Thiên Chúa, cần được thanh tẩy qua thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Những câu nói của Chúa Giêsu về quyền bính của Phêrô và các tông đồ tỏ cho thấy rằng quyền bính của Thiên Chúa là tình thương chiếu tỏa ánh sáng của Ngài từ Canvario. Vì thế, chúng ta cũng có thể hiểu tại sao trong trình thuật tin mừng tiếp theo sự tuyên xưng đức tin của Phêrô là lời loan báo đầu tiên của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài. Thực vậy, qua cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã chiến thắng quyền lực của hỏa ngục. Trong máu của Ngài, Ngài đã đổ xuống trần thế một dòng sông từ bi vô biên, tưới gội cho toàn nhân loại bằng những dòng nước chữa lành. Quả thực, với xác tín, giáo hội là tòa nhà thiêng liêng được xây dựng trên Chúa Kitô là đá gốc, và trong chiều kích trần thế và lịch sử của giáo hội, tòa nhà ấy được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Các tín hữu Kitô cảm thấy can đảm và khích lệ trước những khó khăn của giáo hội, những bách hại mà các thành phần của giáo hội đang phải chịu tại nhiều nơi, và cả những cuộc bách hại tinh vi dưới chiêu bài bảo vệ tự do và bình đẳng, và cả những gương mù gương xấu nơi một số vị lãnh đạo hay thành phần của giáo hội. họ biết rằng dù cửa hỏa ngục nổi lên cũng không thể phá đổ tòa nhà thiêng liêng ấy mà Chúa Giêsu đã thiết lập.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình yêu hy hiến, trích từ băng Vững bước tin yêu.
Lên Ngài lời nguyện xin hôm nay cho con được bên Chúa, dẫu muôn nguy nan con vẫn trung thành theo đường Chúa đi. Dâng lên Ngài lời nguyện xin trong sương ban mai, con lung linh trên ngọn cỏ cây, xin con hoang mang cầu mong tay Ngài đỡ nâng. Xin dâng Ngài bao nhiêu yêu thương, tình chiều mến ta nhân trao nhau xin nhìn lên Ngài như của lễ rơi. Xin giờ Ngài đời phù hoa lo con bon che, vui chân gian không con vẫn vương, con luôn tin yêu trong cánh tay Ngài mến thương. Nhiều khi con ngỡ đời còn bóng đêm, không ánh trăng sao soi đường, không chút ánh hương cười ấm. Nhưng con tin tình yêu như kia, Chúa vẫn bên con dẫn dìu con đi, Chúa vẫn bên con dẫu đời bể dầu, Chúa vẫn bên con. Giờ đây con thấy lòng đầy xuyến sao, giây phút linh thiêng ngọt ngào, con tiến bước lên tận hiên. Xin cho con được yên chính kia, thắp sáng trong con khó nghèo chung kia, thắp sáng trong con. Chứng nhân nên muối men tiếng mặn nồng, gieo mấy thương cho trần thế. Vâng con tin tình yêu kia, xương sống thân thân không ngại gian truân, xương sống yêu thương sau đời khó vương, xương sống vô biên. Đáp Thiên Chúa yêu thương dặn dìu, con tiến bước lên bàn thắng. Đôi tay con
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi lên án các vụ bạo hành chống phụ nữ. Nairobi, các giám mục Kenya kêu gọi chính phủ nước này tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ các thánh đường sau vụ khủng bố tấn công hai nhà thờ hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, làm cho 17 người chết và hơn 50 người bị thương. Washington, các giáo phận trên toàn nước Mỹ đã kết thúc hai tuần lễ cầu nguyện, học hỏi và hoạt động công khai bênh vực tự do tôn giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.